Minh Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Bản tin sáng nay thứ năm ngày 17 tháng 2 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chính phủ ban hành nghị quyết chương trình quốc gia về an toàn vệ sinh lao động giai đoạn 2021-2025.
Chính phủ đồng ý mở cửa du lịch từ ngày 15 tháng 3.
Bộ Y tế đề nghị các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi.
Ngân hàng Thế giới cảnh báo các nước đang phát triển đối mặt với rủi ro tài chính ngày càng gia tăng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Trong chuyến công tác tại các tỉnh miền Trung, chiều ngày 16 tháng 2, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm, tặng quà và nói chuyện với ban lãnh đạo, công nhân, người lao động công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn, đánh giá cao những nỗ lực của công ty Bình Sơn với vai trò vận hành nhà máy lọc dầu Dung Quất, nhất là trong năm 2021. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN và Bộ Công Thương làm thủ tục theo quy trình đề xuất Chủ tịch nước khen thưởng công ty Bình Sơn với hình thức xứng đáng. Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã tới thăm, tặng quà công nhân, người lao động dự án khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát tại khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi.
Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 19 ngày 16 tháng 2 về chương trình quốc gia về an toàn vệ sinh lao động giai đoạn 2021-2025. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025, trung bình hàng năm giảm 4% tần suất tai nạn lao động chết người, trung bình hàng năm tăng thêm 5% số người lao động được khám bệnh nghề nghiệp, 5% số cơ sở được quan trắc môi trường lao động, trên 80% số người lao động làm các nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động, được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động, 80% số người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động, được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động, trên 80% người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được hưởng chế độ bồi thường, trợ cấp theo quy định của pháp luật.
Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp bàn về phương án mở cửa lại hoạt động du lịch. Theo đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đồng ý với đề xuất của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và ý kiến của các bộ cơ quan tại cuộc họp về thời gian mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 từ ngày 15 tháng 3.
Bộ Xây dựng cho biết, Bộ đang tập hợp báo cáo số liệu và đề xuất của Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ giai đoạn 2021-2025. Để thực hiện các nhiệm vụ này, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo số liệu các hộ gia đình cần hỗ trợ cải thiện nhà ở theo quy định. Cùng với đó, các địa phương cũng chủ động đề xuất mức hỗ trợ bằng tiền đối với trường hợp xây mới nhà ở và trường hợp sửa chữa, cải tạo nhà ở. Các nội dung này cần được báo cáo bằng văn bản gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 31 tháng 3 để tổng hợp.
Bộ Y tế có công văn khẩn gửi Sở Y tế 9 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bắc Cạn, Sơn La, Điện Biên, Quảng Trị, Bình Thuận, Đắk Lắk, Đồng Nai, Đồng Tháp, Bình Dương về việc tăng cường tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Theo nội dung công văn, hiện vẫn còn một số địa phương có tỷ lệ bao phủ mũi 2 thấp đối với nhóm đối tượng này. Vì vậy, các địa phương cần đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành việc tiêm chủng 2 liều vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi.
Từ ngày 7 tháng 2 đến ngày 16 tháng 2, khi tất cả học sinh trở lại trường học trực tiếp, tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện 71 cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và 374 học sinh mắc COVID-19. Tính đến ngày 15 tháng 2, số trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 2 đạt trên 85%.
Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, số ca mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố Hải Phòng tăng cao. Hải Phòng đã gặp tình trạng quá tải, nhất là các trạm y tế lưu động. Số ca mắc COVID-19 tại Hải Phòng tăng từ 1.400 đến 1.600 ca mắc mới mỗi ngày. Các sở y tế và các địa phương trên địa bàn thành phố đang điều trị trên 49.000 ca mắc COVID-19, trong đó trên 95,7% số bệnh nhân điều trị tại nhà.
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa có văn bản kiến nghị cấp có thẩm quyền bố trí vốn sửa chữa, nâng cấp 41 nhà ga hành khách và hàng hóa trong giai đoạn 2022-2023 nhằm nâng cao năng lực và tăng hiệu quả rõ rệt cho vận tải đường sắt, tạo thuận lợi cho vận tải phục hồi nhanh sau ảnh hưởng nghiêm trọng do dịch COVID-19. Dự kiến tổng số vốn cho dự án này khoảng 2.380 tỷ đồng.
Kể từ thời điểm thí điểm mở lại các đường bay quốc tế từ tháng 1 năm 2022, lượng khách quốc tế đi đến Việt Nam tăng lên trên 103.000 khách trong tháng 1 năm 2022 và cập nhật đến hết ngày 14 tháng 2, lượng khách quốc tế đến Việt Nam là 153.000 khách.
Và ngay trong ngày thứ hai mở cửa đường bay quốc tế, sân bay Tân Sơn Nhất đã khai thác 107 chuyến bay, tăng 1.000 khách đi lại so với ngày đầu gỡ bỏ hạn chế về tần suất khai thác bay quốc tế. Ga quốc tế đạt khoảng 3.500 khách, tăng 1.000 khách so với ngày 15 tháng 2. Hiện nay mọi hoạt động xuất nhập cảnh diễn ra thông suốt. Hành khách chỉ cần thực hiện khai báo y tế trên ứng dụng PC COVID khi đến sân bay và thực hiện theo các hướng dẫn của Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và Bộ Y tế để bảo đảm giám sát, truy vết.
Mời quý vị và các bạn đến với các tin tức thời sự quốc tế. Trong báo cáo công bố ngày 15 tháng 2, Ngân hàng Thế giới WB cảnh báo các nước đang phát triển đối mặt với rủi ro ngày càng gia tăng về tài chính do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và các khoản nợ không minh bạch. Báo cáo của WB cũng cho thấy 46% doanh nghiệp được khảo sát ở các nước đang phát triển có khả năng lâm vào tình trạng nợ đọng, đồng thời cảnh báo rằng các khoản nợ không thể trả có thể tăng mạnh và nợ tư nhân có thể nhanh chóng trở thành nợ công khi các chính phủ đưa ra gói hỗ trợ.
Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, rạng sáng ngày 16 tháng 2 theo giờ địa phương, một trận động đất có độ lớn 6,2 độ Richter đã làm rung chuyển miền Tây Guatemala. Theo lực lượng cứu hộ, trận động đất đã gây lở đất, hư hại về nhà cửa, làm mất điện tại một số thành phố, song không gây thiệt hại về người. Năm ngoái, quốc gia Trung Mỹ này đã ghi nhận hơn 125 trận động đất, song các trận động đất này chỉ gây thiệt hại nhẹ.
Quân đội Myanmar thông báo một máy bay quân sự của nước này đã gặp nạn sau một sự cố kỹ thuật. Máy bay cất cánh từ căn cứ không quân Tadau gần tỉnh Mandalay, tây bắc nước này. Căn cứ đã mất liên lạc với máy bay này lúc 10 giờ 43 phút sáng 16 tháng 2 theo giờ địa phương. Máy bay phản lực đã rơi xuống một hồ nước ở làng Otao, vùng Sagaing. Viên phi công điều khiển máy bay được xác định đã thiệt mạng.
Một nhóm các chuyên gia thuộc Đại học Queensland của Australia mới đây đã hoàn tất danh sách hơn 45.000 loài sinh vật biển đang bị đe dọa, cho thấy mức độ tác động của tình trạng ấm lên toàn cầu và các nhân tố khác đối với các sinh vật biển. San hô và các sinh vật không xương sống khác gắn với san hô thuộc nhóm bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi những điều kiện như độ axit và nồng độ muối. Nhìn chung, ô nhiễm do các chất vô cơ và nhiệt độ nước tác động đến nhiều loài nhất, lần lượt ảnh hưởng tới 31% và 27% trong tổng số 45.000 loài.
Ngày 16 tháng 2, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản thông báo, từ ngày 9 tháng 3 tới, nước này sẽ tổ chức bán đấu giá khoảng 1,64 triệu thùng dầu thô, tương đương với 260 triệu lít dầu từ kho dự trữ quốc gia. Đây là đợt xả kho thứ hai của Nhật Bản theo đề nghị phối hợp mà Mỹ đưa ra nhằm hạ nhiệt giá dầu trên thị trường. Trong đợt bán ra đầu tiên vào ngày 9 tháng 2, Nhật Bản đã bán tổng cộng 628.980 thùng dầu, tương đương với 100 triệu lít dầu.
Mời quý vị và các bạn đến với các tin tức thể thao sáng. Tối qua 16 tháng 2 tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2021. Hạng mục đáng mong chờ nhất là danh hiệu quả bóng vàng của đội tuyển bóng đá nam quốc gia. Theo đó, Nguyễn Tiến Linh là cầu thủ đạt giải quả bóng đồng, Nguyễn Quang Hải đạt giải quả bóng bạc và quả bóng vàng Việt Nam 2021 là Nguyễn Hoàng Đức, tiền vệ câu lạc bộ Viettel.
Ở hạng mục quả bóng vàng nữ 2021, 5 gương mặt lọt vào đề cử cuối cùng là Trương Thị Kiều, Huỳnh Như, Trần Thị Kim Thanh, Nguyễn Thị Bích Thủy và Phạm Hải Yến. Đây đều là các trụ cột vừa giúp đội tuyển nữ Việt Nam giành vé tham dự vòng chung kết World Cup nữ 2023. Cầu thủ đoạt giải quả bóng vàng nữ Việt Nam 2021 là tiền đạo Huỳnh Như của thành phố Hồ Chí Minh. Đây là năm thứ 3 liên tiếp Huỳnh Như nhận được giải thưởng cao quý này.
Ở hạng Futsal, thủ môn Hồ Văn Ý lần đầu thắng giải quả bóng vàng Việt Nam dành cho cầu thủ Futsal xuất sắc. Thủ môn Hồ Văn Ý trình diễn xuất sắc ở vòng chung kết Futsal World Cup 2021 tại Lithuania, đưa Việt Nam lần thứ 2 vào vòng 1/8. Đây cũng là lần thứ 2 Hồ Văn Ý vào top 10 thủ môn hay nhất thế giới.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối bản tin sáng nay sẽ là những thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời chị Khánh Thư.
Cảm ơn anh Tiến Tú. Thưa quý thính giả, dưới tác động của khối không khí lạnh suy yếu và di chuyển lệch về phía đông, suốt từ hôm qua đến giờ, Bắc Bộ liên tục có mưa, cùng với đó là hiện tượng nồm ẩm. Dự báo trong sáng nay, đới gió đông nam vẫn tiếp tục hoạt động mạnh và đầy ẩm từ biển vào. Vì thế, ở các tỉnh, thành phố, khu vực phía đông, kinh tuyến 115, tiếp tục có mưa, mưa nhỏ. nền nhiệt ngày hôm nay ở Bắc Bộ tăng chậm. Đến 10 giờ sáng, nền nhiệt hầu khắp các tỉnh thành phố Bắc Bộ vẫn thấp dưới 17 độ và mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh từ Hà Giang, Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình trở sang khu vực ven biển phía Đông sẽ duy trì trong khoảng từ 17 đến 20 độ, trời rét suốt cả ngày. Chỉ riêng 3 tỉnh Lai Châu, Điện Biên và Sơn La, những nơi không chịu ảnh hưởng của gió đông, nên trời có nắng và nhiệt độ cao từ 23 đến 25 độ. Khối không khí lạnh yếu đi, hôm nay miền Trung chỉ còn mưa ở một vài nơi, tập trung chính tại các tỉnh phía Bắc của đèo Hải Vân, là khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Mưa giảm, nền nhiệt trong ngày hôm nay ở khu vực này có tăng nhưng tăng nhẹ, hầu hết vẫn dao động từ 19 đến 23 độ, toàn vùng vẫn ở ngưỡng trời rét. Trong khi đó, ở các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng cho đến Phú Yên, hôm nay sẽ có nắng trở lại, nên nhiệt độ cũng dao động từ 24 đến 27 độ. Còn với các tỉnh phía Nam của miền Trung là Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, hôm nay trời vẫn có nắng từ sáng và duy trì suốt cả ngày, nhiệt độ từ 28 đến 31 độ. Với Nam Bộ và Tây Nguyên, lúc này đều đã có nắng và dự báo hôm nay sẽ vẫn là một ngày nắng mạnh trên cả hai khu vực. Ở Tây Nguyên, nhiệt độ trưa chiều nay sẽ dao động từ 29 đến 32 độ, còn ở Nam Bộ nhiệt độ là 32 đến 34 độ. Riêng khu vực miền Đông, bao gồm các tỉnh như Tây Ninh, Đồng Nai và Bình Dương là có nhiệt độ xấp xỉ ngưỡng nhiệt nắng nóng 35 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.